chứ không phải nói để mà chúng ta nghe rồi dính rồi chấp. Cho nên cuối cùng Thích Ca tự Thích Ca, Đạt Ma tự Đạt Ma, Phật tự Phật, Tổ tự Tổ, mà chúng ta tự chúng ta, phải không? Chứ không phải rồi các ngài tự rồi mình không có tự. Thì tôi nói gọn lại cái phần này một chút cho tất cả quý vị có thể cảm nhận đôi phần thôi. Bởi vì khi ngồi lại tu, chúng ta mới thấy rõ nơi mình có cái chân thật, mà cái chân thật của mình nó không mắc kẹt vào ngôn ngữ, nó không mắc kẹt vào hình tướng, không mắc kẹt vào danh tự. Cái đó nó không có ngôn ngữ, danh tướng, văn tự, hình tướng, văn tự, thì cái đó làm sao diễn tả mà nó vẫn hiện tiền. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, không dí niệm, không nghĩ tưởng, thì tự nó sáng, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, mọi cái biến động bên ngoài đều biết hết. Biết hết mà mình, mà cái đó không nói được nó là cái gì. Vì nói cái gì cũng trật. Nó là gượng nói là Phật tánh, gượng nói là chân tâm. Nhưng mà đã có Phật tánh thì phải có cái gì nữa? Có chúng sanh tánh, đúng không? Có chân tâm thì phải có vọng tâm. Mình nói một câu gì ra có đối đãi hết. Cho nên là, mà cái đó nó không phải cái đối đãi, làm sao, làm sao nói được cái đó? Cho nên là nói đủ thứ tên mà không có tên nào đúng hết á. Cuối cùng rồi thì chỉ nói Phật tự Phật, Tổ tự Tổ, rồi ta tự ta thôi, chứ không nói cái gì là đúng. Bây giờ kết thúc, sư lại nói 84.000 pháp môn ba la mật, mỗi môn luôn mở ra các đức Phật nhiều như bụi nhỏ trong cõi tam thiên đại thiên. Mỗi đức Phật nói pháp đều chẳng có nói có, chẳng nói không, chẳng nói không phải có, không phải không, chẳng nói cũng có, cũng không. Sao vậy? Cục tệ, ly tứ cứu, tuyệt bất phi, tương phùng cử mục thiểu nhân chi, tạc nhật xương phong lậu tiêu tức, mai hoa y cựu siết hàng chi. Dịch, lìa bốn câu bạc trăm quấy, gặp nhau nhúng mắt mấy ai hay, hôm qua sương gió thân tinh tức, cành đông như cũ điểm qua cười. Nè, thì kết thúc lại thì ngài nói rằng 84.000 pháp môn ba la mật, tức là pháp môn cứu kính đó, thì mỗi môn luôn mở ra các đức Phật nhiều như bụi nhỏ trong cõi tam thiên đại thiên. Như vậy thì pháp môn vô lượng, chư Phật vô lượng, mỗi đức Phật nói pháp đều chẳng nói có không. Một là không nói có, hai là không nói không, ba là chẳng nói không phải có, không phải không, bốn là chẳng nói cũng có cũng không, gọi là tứ cứu. Như vậy thì chư Phật nói pháp lìa tứ cứu. Rồi đây nói thêm bài kệ, lìa bốn câu là ly tứ cứu, bạc trăm quấy tức là tuyệt bách phi, tương phùng cử một thiểu nhân tri, gặp nhau nhớ mắt mấy ai hay. Đó, nghĩa là chỉ thấy mặt nhau nhìn cái thì khéo thì ngộ, không khéo thì không ngộ thôi, chứ còn không có ai làm sao biết được. Cho nên là quý vị thấy nghĩa là cái nhìn của Đức Phật khi đưa cành qua nhìn Đỗ Ca Diếp, thì cả hội chúng có ai biết? Chỉ có ngài Ca Diếp biết thôi, phải không? Như vậy đó, cái đó là nó sẵn như vậy. Hôm qua sương gió thông tin tức, nghĩa là hôm qua có mưa, có gió, có sương cho báo cho mình cái tin rồi. Cành đông như cũ điểm qua cười, tức là cái cành qua mùa đông như cũ nó trổ ra rồi nó vui, nó cười, nó miếm chi đó. Hàm tiếu đó, tức là miếm chi, cười miếm chi. Như vậy thì cái đoạn này để nói rõ lên rằng cái chỗ tạo cùng của chư Phật là cái chỗ không còn mắc kẹt trong tứ cứu, còn bách phi quá nhiều. Cho nên chúng ta là người phàm phu thế gian, nói ra thì kẹt hết, nói câu nào cũng kẹt, kẹt trong có, trong không, chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Mà đã mắc kẹt cho nên rồi nó nằm ở trong cái tranh cãi, cái phiền não. Còn Phật Tổ nói không cho kẹt, kẹt không kẹt hay không tranh cãi, không phiền não, mà không tất cả tranh cãi, phiền não vân vân, thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh cho nên nó là pháp môn vi diệu đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát sinh tử. Còn nếu còn tranh cãi là còn phiền não thì đó là cái pháp đưa chúng ta đi trong luân hồi. Vì vậy cho nên cái người học đạo phải khéo nhận, khéo hiểu thì mới không có mắc kẹt. Thôi hôm nay chỉ như vậy, có thể kỳ sau nếu học giỏi thì hết, không giỏi thì chưa hết. Kỳ sau còn tới mấy trang nữa, nếu học giỏi thì hết, hết thì kỳ sau nữa thì qua, còn nếu chưa giỏi thì còn một lần hoặc hơn một lần nữa. Có thể tóm lại cho chúng ta dễ nhớ, dễ hiểu một chút là bài bữa nay nói rất là khó đối với cái phàm tâm của mình. Vì phàm tâm chúng ta luôn luôn nằm trong đối đãi hơn thua phải quấy, mà cái chỗ Phật Tổ chỉ ra là cái chỗ vượt qua cả phải quấy, vượt qua cả bốn câu. Do đó cho nên chúng ta nghe không hiểu, không hiểu gì chúng ta đặt cái hiểu của mình trong đối đãi, mà cái lời dạy nó lại thoát ra đối đãi, cho nên mình khó hiểu. Nếu bao giờ chúng ta gỡ được cái tâm đối đãi này, nó không còn dính nữa, thì chừng đó lời Phật Tổ nói dễ hiểu lắm, không có gì khó. Còn nếu còn bám vào cái đối đãi cho là hay, là đúng, thì chúng ta học hoài cũng không hiểu. Đó là cái chỗ thật. Cho nên người học Phật là cái người phá chấp, gỡ bỏ tất cả cái chấp đối đãi, gỡ bỏ tất cả cái chấp hơn thua, đúng sai vân vân, thì cái người học Phật sẽ đạt được kết quả. Còn ngồi thiền định 10 giờ 20 giờ mà mở mắt ra thấy gì cũng theo đối đãi, nghe ai nói cũng chấp theo cái đối đãi, thì chưa bao giờ giải thoát được. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên ráng nhớ để phá trừ cái chấp đối đãi của mình thì đạo sẽ không xa. Thời nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay tiếp thiền sư Hương Hải Ngữ Lục, nhưng cái phần này thì không phải là cái phần của Ngài nói, cũng không phải là kệ của Ngài, mà Ngài đọc lại những bài kệ của người xưa. Nên trong nhà thiền có một cái từ ngữ nói rằng mỗi lần nhắc lại, mỗi lần mới, dù và kể đó của vị nào, của người xưa, mà bây giờ chúng ta đọc bài kể đó có tâm đắc thì nhắc lại thì nó liền có cái ý nghĩa mới. Không phải mới là trong bài kể có nghĩa mới, mà chính là cái người nhắc lại đó đã gửi gắm tâm tư mình trong đó, cho nên nói nó là mới. Thì ở đây những bài kệ của ngài đọc trong lúc rảnh rang, thì những bài kệ này không phải của ngài mà của các vị tổ sư trước, xa và gần, ngài thích ngài rảnh rang ngâm nga lại cho nó thấm nhuần trong tâm tư của ngài. Vì vậy mà những cái bài này chúng ta không thể truy nguyên hết của vị nào, của vị nào, chỉ có thể biết khái quát một ít bài thôi, vì cái thì giờ tìm kiếm được kỹ tôi không có thì giờ. Ở đây tôi đọc lại: rảnh rang sư thường ngâm lại những bài kệ giải chúng trước độc âm. Nhất thiết vô tâm tự tánh giới, nhất thiết vô ngại tự tánh huệ, bất tăng bất giảm tự kim cang, thanh khứ thanh lai bổn tam muội. Dịch: tất cả không tâm tự tánh giới, tất cả không ngại tự tánh huệ, chẳng thêm chẳng bớt tự kim cang, thân đi thân lại gốc tam muội. Thì bài kệ này nó tương tự với bài kệ có lục tổ trả lời thiền sư Chí Thành ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, nói hỏi về giới định huệ. Như vậy trong kinh Pháp Bảo Đàn, đức lục tổ ngài nói cái gì là giới, cái gì là huệ, cái gì là định. Thì ở đây tất cả không tâm tự tánh giới, như khi tâm chúng ta không có giới niệm đuổi theo ngoại cảnh, đó là chúng ta giữ giới. Giới ngay trong tự tánh. Tại sao nói tự tánh? Bởi vì giới không có hình tướng. Thường thường ở trong nhà Phật nói tới giới thì người ta gọi là giới tướng, bởi vì những cái hành động, những cái ngôn ngữ mình nó sai, nó trái, Phật ngăn cấm không cho cái hành động ngôn ngữ sai trái đó giấy khởi, cho nên gọi đó là giới tướng, nhưng chừa cái hình tướng trái phạm. Còn ở đây trong tâm mình không giới niệm, đó là cái tự tánh giới. Tại sao? Bởi vì tâm vừa giới niệm nó biến ra hình tướng. Chính không giới niệm lặng lẽ, lặng lẽ thì đâu có phạm lỗi nào, cho nên đó là giữ giới. Mà giới ngay trong tự tánh của mình chứ không phải ở đâu. Tất cả không ngại tự tánh huệ. Như vậy thường nói giới định huệ, ở đây giải giới trước rồi tới huệ sau. Huệ là gì? Huệ là tự tất cả không ngại, nghĩa là cái trí huệ nó giúp cho chúng ta đối với mọi người, mọi cảnh đến với mình không có dính, không có kẹt, không có cái gì trói buộc, thì đó là tự tại, không ngại. Như vậy đó là huệ. Nói huệ mà mình thấy dường như không có huệ gì hết. Thường thường người ta nói huệ là sáng suốt, là thông minh, là những cái gì hiểu biết xa vời. Còn cái này là không có ngại, thì đó gọi là huệ. Tại sao? Bởi vì trong nhà thiền, người ngu thì chấp việc này, việc nọ, việc kia, từ cái chấp cho nên rồi mắc, rồi kẹt. Còn cái người trí huệ thì không chấp, cho nên được vô ngại. Cái vô ngại đó thì đó là trí huệ. Chấp là ngu, thì ngược lại cái ngu là trí, là huệ. Như vậy thì biết rằng ai chấp nhiều á thì người đó là huệ hay là thiếu huệ. Thiếu huệ. Như vậy thì kiểm lại coi có chấp nhiều không nghe. Mỗi người nói ra hay chấp phải, chấp với, chấp hơn, chấp thua, chấp được, chấp mất đó, thì cái đó là không có sáng. Còn nếu tất cả đều không dính, không kẹt gì hết, đó là trí huệ. Chẳng thêm, chẳng bớt, tự kim cang. Đó, hỏi cái gì là kim cang? Đây là nói đủ là kim cang tam muội đó, tức là cái sức định vững chắc như là kim cương, không có cái gì đập phá được. Thì muốn được cái định đó thì phải chẳng thêm, chẳng bớt, bất tăng bất giảm, mà trong kinh Bát Nhã mình thường đọc đó. Tại sao chẳng thêm chẳng bớt là kim cang? Bởi vì chúng ta ở thế gian này luôn luôn thấy cái này là được, cái kia là mất, mà có được, có mất là có thêm, có bớt. Được, mất, thêm, bớt đó làm cho tâm mình nó xao xuyến, nó loạn động. Vì vậy mà không thấy có thêm, không thấy có bớt, đó là kim cang. Thân đi thân lại gốc tam muội. Nếu mọi cái thêm bớt được mất nó không bận lòng thì thân mình có đến có đi vẫn là ở trong cái chánh định, trong là tam muội hết chứ không có gì. Thì như vậy ngài nói giới định huệ nó khác với những sách Phật nói về giới định huệ. Chỉ về trong sách Phật thì nói giới là giới tướng, định là định tâm, huệ là mở sáng tâm. Còn đây nói giới là tự tánh, không có tất cả niệm. Còn nói huệ là tự tánh không tất cả chướng ngại. Nói định là không có tăng, không có giảm, không có đi lại, vân vân. Tất cả cái đó đều an trú thì gọi đó là định, là tam muội. Như vậy thì cái phần này là Đức Phật giảng cho thiền sư Chí, ở ngài Lục Tổ giảng cho thiền sư Chí Thành về cái giới định huệ. Rồi cái phần kế: bất kiến nhất pháp toàn vô kiến, đại tự phù văn già. Cái chữ này là già, đọc thử. Đọc già chúng ta đọc giá. Già là che đại. Già nhật diện, bất tri nhất pháp thủ không tri, hoàng như thái hư sanh thiểm điện, thử chi tri kiến miết như hưng, thác nhận hà tầng giải phương tiện, nhữ đương nhất niệm tự tri phi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Dịch: chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống in mây nổi che mặt nhật. Chỗ đó chấm nè, mặt nhật chấm. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không sanh điện chớp. Cái thấy biết này chợt dấy lên, lầm nhận đâu tình rõ phương tiện. Ông nên tự niệm tự biết lỗi, ông nên một niệm tự biết lỗi, tự kỷ linh quang luôn hiển hiện. Bài kệ này cũng của Lục Tổ, ngài giải thích cho thiền sư Trí Thường về cái chỗ nói không, cũng ở trong kinh Pháp Bảo Đàn. chẳng thấy một pháp còn thấy không. Nếu mình không thấy có một pháp nào mà mình còn thấy có cái không là thiệt, giống in mây nổi che mặt nhật, thì giống như là có một cái cụm mây nó che cái mặt trời đi, nó làm cho mặt trời tối. Còn chấp một pháp không cũng là còn một cái chỗ kẹt, bị che mờ cái trí tuệ của mình. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không sanh điện chớp. Nếu mình không thấy có một pháp nào thiệt mà còn giữ một cái pháp không cho tánh không là thiệt, thì giống cũng như trong hư không trong trẻo mà bỗng dưng có một lần điện chớp làm mất cái yên tĩnh trong trẻo của hư không. Cái thấy biết này chợt dấy lên, tức là còn khởi cái niệm chấp không á, lầm nhận đâu tình rõ phương tiện. Thì như vậy là mình đã nhận lầm, mình không biết được cái phương tiện đầy đủ. Ông nên một niệm tự biết lỗi, tức là bây giờ ông một cái niệm tự nhận cái lỗi biết không, chấp không đó, tự kỷ liên quan luôn hiển hiện, thì cái ánh sáng linh diệu của chính mình nó thường hiển hiện luôn luôn. Như vậy thì tất cả chúng ta tu ban đầu đang chấp tất cả là có mình, có người, có vật, có đủ hết, cái gì cũng là có. Qua giai đoạn thứ hai thì Đức Phật phá cái chấp có, nói rằng tất cả pháp tự tánh là không. Rồi cái mình sai qua mình chấp cái không, chấp cái có thiệt bị phá, sang cái chấp không cũng thấy thiệt nữa, mà thấy cái không thiệt đó cũng là kẹt, cho nên bị phá luôn. Vì vậy mà cuối cùng một niệm chấp không còn thì cái liên quan của chính mình nó mới luôn luôn là sáng suốt. Chứ còn nếu mình còn chấp cái không, đó là mình còn kẹt ở cái chỗ phương tiện. Đó là lời Lục Tổ giảng ở trong Kinh Pháp Bảo Đàm. Còn mấy cái bài kế là tôi chưa có tìm ra những cái người mà chủ của cái bài kệ. Kiến văn tri giác vô chướng ngại, thanh hương vị xúc thường tam muội, như điểu không trung chỉ ma phi, vô thủ vô xả vô tán ái, nhược hội ứng xứ bổn vô tâm, thủy đắc danh vi quán tự tại. Dịch: thấy nghe hiểu biết không ngăn ngại, thanh hương vị xúc thường tam muội, như chim trong không chỉ thế bay, không lấy không bỏ không yêu ghét. Nếu rõ chỗ hiện vốn không tâm, mới được gọi là quán tự tại. Đó. Ở đây dạy chúng ta rằng cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết, những cái đó đừng có để cho nó dính kẹt là không ngăn ngại. Nếu thấy nghe hiểu biết không ngăn ngại thì đối với thanh hương vị xúc thường tam muội, tức là thường được ở trong chánh định. Sở dĩ ngày nay tâm ta loạn động là vì chúng ta thấy nghe hiểu biết nó dính với, thấy thì dính sát, nghe thì dính với thanh, hiểu biết thì dính với cảm xúc, vân vân. Cho nên rồi nó sanh ra loạn tưởng. Còn bây giờ nếu thấy nghe hiểu biết mà mình không có dính mát, thì đối với năm trần thanh hương vị xúc pháp, hay là sắc thanh hương vị xúc, thì luôn luôn mình được tâm an định. Tâm an định đó là tam muội. Đây mới ví dụ: như chim trong không chỉ thế bay, không lấy không bỏ không yêu ghét. Đó, như con chim nó vươn cánh bay trong hư không, nó bay trong hư không thảnh thơi, không ngại, không chướng, bởi vì nó không có lấy, không có bỏ, không có yêu ghét. Bởi không lấy, không bỏ, không yêu ghét cho nên nó tự tại bay trong không, không có chướng ngại. Còn chúng ta quen cái bệnh, thấy cái gì đẹp thì lấy, thấy cái gì xấu là bỏ, thấy cái gì dễ thương thì yêu, thấy cái gì không bằng lòng thì ghét, cho nên rồi bay không được. Giống như con chim mà nó bị rụng cánh, rụng lông cánh, có vỗ cánh mấy bay không nổi. Đó, đó là cái bệnh. Nếu rõ chỗ hiện vốn không tâm mới được gọi là quán tự tại. À, nếu rõ chỗ hiện vốn không tâm, tức là nếu đối với tất cả những cái vật, sự vật hiện tiền, nơi nào, chốn nào mình cũng không có cái niệm dính kẹt, thì đó là không tâm. Mà được như vậy thì lúc nào mình cũng là quán tự tại. À, quán tự tại Bồ Tát á. Thì như vậy bài kệ này dạy chúng ta giữ đừng để năm căn dính kẹt với năm trần. Năm căn không kẹt với năm trần, đó là chúng ta được tự tại, thảnh thơi như con chim bay trong hư không, không vướng mắc. Còn nếu chúng ta kẹt thì chúng ta bị vướng mắc. Đối với năm trần không kẹt thì chúng ta là quán tự tại rồi, chứ không có gì lạ. Bài kể tiếp: cô viên khiếu lạc trung nhan nguyệt, giả khách ngâm tàn bán giả đăng, thử cảnh thử thời thùy hội đắc, bạch vân thanh sứ tọa thiền tăng, vượng lẽ hú rơi trăng trong núi, khách quê ngâm lụng ngọn đèn khuya, cảnh đấy người đây ai biết được, thiền tăng ngồi lặng núi sâu kìa. Đó. Thì cái chuyện này mới nhìn qua thấy tả cảnh thôi, phải không? Tả cảnh con vượng nó hú ở trong rừng, rồi mặt trăng rơi xuống. Đó. Còn người khách nhà quê ngâm thơ, ngâm cho tới khuya, đèn nó tàn lụng. À, thì như vậy thấy cảnh không? Như vậy thì cảnh đấy người đây ai biết được. À, cảnh trên kia là trăng, dưới này là con vượng, đây là khách ngâm, kia là ngọn đèn tàn. À, như vậy cảnh đó người đó ai có biết được, trong khi thiền tăng đang làm gì? Thiền tăng ngồi lặng núi sâu kìa. Như vậy thì để thấy ngoài kia người vật núi trăng mà không có cái gì dính với cái gì, phải không? Nói rằng vượng hú trăng rơi, có phải nghe vượng hú mà mặt trăng rơi không? À, vượng hú là vượng hú, trăng ở trên hư không là trăng, vượng không có động tới trăng, trăng cũng không dính với vượng. Ông tăng ngâm bài thơ, bài kệ, còn mặt để cái ngọn đèn cháy từ sáng, lần lần nó tàn, nó lụn, thì hai cái đó có dính gì với nhau không? Có phải ông tăng ông ngâm rồi ngọn đèn nó lụn không? À, như vậy hai bên vật người nó không có dính gì với nhau hết, cho nên nó cảnh đấy người đây ai biết được, không ai có cái niệm khởi phân biệt để biết nó thế này nó thế nọ. Bởi vậy cho nên nhìn sâu trong núi thấy một ông thầy tăng đang ngồi thiền. À, như vậy là muốn nói là cái gì? Là muốn nói rằng khi mà muôn sự muôn vật ở bên ngoài nó không có cái dính kẹt, không có những cái gì trói buộc lẫn nhau, thì chừng đó chỉ còn có một ông thầy, một thiền sư ngồi lặng lẽ trong núi. Nhưng mà bây giờ thiền sư không có ngồi lặng lẽ trong núi, mà ngồi lặng lẽ trong thiền đường, phải không? Mà ngồi lặng lẽ trong thiền đường mà có dính kẹt không? Lẽ ra chỉ còn một thiền tăng ngồi lặng lẽ, tức là chỉ còn một ông chủ hiện tiền, không có cái gì dế động, không có cái gì sanh ra những cái trói buộc lẫn nhau, thì như vậy là một hình ảnh hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà bây giờ ngồi có mắt nói xuống, mà sao cái con dượng con khỉ này nó cứ chạy hoài, phải không? Nó buông cái cành này, nó nắm cành kia, thành thử ra rồi nó cũng không có tự tại. Chứ nếu nó không dính, không mát thì nó là tự tại. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Ngũ ấm phù văn không khí lai, tam độc thủy bào hư sức một. Ngài rảnh, Ngài ngâm lại những cái tâm đắc trong chỗ này, trong chỗ kia, mình phân tìm cũng hết hơi. Mà đoạn này chắc khỏi phân tìm, ai cũng biết, phải không? Đó là chứng đạo ca. Đoạn trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác, mấy cái đoạn này nó thích thú. Chúng ta viết tu thiền chút chút đây mà rồi rảnh cũng ngâm ngâm mấy cái này, hoặc là đi dạo ra ngoài vườn thấy hoa, hoặc là ngồi dưới gốc tùng hứng thì cũng ngâm lên mấy cái đoạn này đó. Thì đây dịch: dứt học không làm đạo nhân nhàn, chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân. Phật thật tánh vô minh tức Phật tánh, thanh quyển đã thanh không quyển quá tức Pháp thanh. Pháp thanh giác rồi không một vật, cội nguồn tự tánh thiên chân Phật. Năm nấm mây trôi luôn lại qua, ba độc bọt nổi dối chìm mất. Đây là một đoạn trích trong bài Chính Đạo Ca của thiền sư Quyền Giác. Chữ tuyệt học, mình nói dứt học thì nó cũng hơi yếu một chút, phải không? Tuyệt học là bạch, không còn dính gì cái học nữa hết, nên gọi là tuyệt học. Vô vi là không làm, mình nói, nghe nói không làm nghe nó yếu hơn vô vi một chút. Vô vi là không làm, nghĩa là bạch hết cái học và không làm cái gì, đó là đạo nhân nhàn. Như vậy thì người ta lại hiểu lầm, đạo nhân nhàn là đạo nhân làm biến, phải không? Không có học rồi lại cũng không có chịu làm gì hết, không làm biến là gì? Như vậy thì gọi là đạo nhân làm biến đó. Bởi vì hiểu, nếu mà hiểu theo chữ theo nghĩa thì cũng tội. Nhiều khi sáng giác cuốc ra ngoài đám rẫy cuốc đất mà gọi đạo nhân nhàn được không? Được không? Làm lao động quá trình nhàn chỗ nào? Ở chỗ đây phải hiểu tuyệt học vô vi là đối tất cả cái tìm kiếm văn tự chữ nghĩa nó không có, nó không còn. Vô vi tức là tất cả những cái tâm niệm hành động theo cái hành động trong cái ý niệm sinh diệt đó thì nó không có. Vì vì chữ vô vi đối với chữ hữu vi
Phàm cái gì còn sanh trụ diệt thì cái đó là hữu vi, còn không sanh trụ diệt thì đó là vô vi. Như vậy thì bật hết những cái tâm đuổi theo chỉ nghĩa và giết sạch cái việc làm theo cái sanh trụ diệt thì mới gọi là đạo nhân nhàn. Như vậy tóm lại, đạo nhân nhàn là một đạo nhân không còn để tâm dính mắc với tất cả danh tự ngôn ngữ, không còn làm những chuyện sinh diệt của thế gian, gọi là đạo nhân nhàn. Còn nếu mình đi cuốc rẫy, mình trồng khoai, mình nhổ cỏ, mình lặt rau mà mình không dính mắc với chữ nghĩa danh tự, mình không có kẹt với những cái tâm sinh diệt thì cũng vẫn là đạo nhân nhàn. Tuy là lặt rau, tuy là nhổ cỏ mà cũng nhàn như thường à, phải không? Chứ còn đừng có nói nhà Vĩnh Gia đã dạy dứt học không làm đạo nhân nhàn. Bây giờ tôi muốn làm đạo nhân nhàn, đừng có kêu tôi học, đừng có bắt tôi làm, phải không? Ai nấy làm cho tôi ăn thôi. Để tôi thành đạo nhân nhàn. Đó là cái nhàn lười biếng, chứ không phải cái nhàn này, cái nhàn mà tự tại giải thoát này. Quý vị hiểu cho kỹ. Cho nên học mà không hiểu chấp văn tự cũng khổ lắm. Rồi chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân, thôi khỏi ngồi thiền luôn, phải không? Bởi vì ngồi thiền thì thấy vọng tưởng, buông thì trừ, để không cầu chân, tức là không cần yên lặng. Bởi vì đã không còn trong cái niệm vô vi sinh diệt thì đâu còn cái gì là vọng tưởng, mà không vọng thì chân nó hiện tiền cầu chi nữa. Cho nên người tới cái chỗ không còn cái tâm dính kẹt ngôn ngữ văn tự, không còn cái tâm dính kẹt với cái tướng sinh diệt thế gian, thì người đó đâu còn vọng tưởng, mà trừ nó là cái chân hiện tiền rồi, còn gì nữa mà phải cầu. Cho nên chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Bây giờ ai được như vậy tôi cũng cho tự do, không có bắt ngồi thiền gì nữa hết. Có ai được vậy chưa? Chưa thì ráng ngồi thiền khá chứ, phải không? Chừng nào được thì khỏi. Thật tánh vô minh tất Phật, tức Phật tánh thân nguyễn quá, tức thân không nguyễn quá, tức Pháp thân. Cái tánh thật của vô minh là cái tánh Phật. Tại sao vậy? Bởi vì cái vô minh là cái mờ mịt, mà cái mờ mịt đó là nó từ cái sáng. Cũng như tôi nói, cái tánh thật của cái ngủ là cái thức. Nghe nó được không? Nói cái tánh thật của ngủ là của cái mê chứ, mà sao lại nói cái thức? Bởi vì không thức mình có ngủ không? Nếu không thức có ngủ không? Thì bởi vì có thức thì mới có ngủ. Cho nên thực tình cái ngủ nó gốc từ cái thức mà có. Chứ không có thức thì không có ngủ. Cũng như không có ngủ thì đâu có thức, phải không? Vì vậy cho nên cái này nó sinh ra cái kia. Bởi vì mình mê cho nên mới nói giác. Còn nếu thực tình hết mê thì không còn giác. Như vậy thì cái vô minh từ cái giác mà ra, tức là đương sáng mà bỗng dưng mờ mịt buồn ngủ, thì cái đó là từ gốc tỉnh mà sanh ra cái mê. Như vậy thì hết mê thì trở lại tỉnh chứ gì. Thân không nguyễn quá, tức Pháp thân. Thì ngay nơi cái thân nguyễn quá không thật này, nó là Pháp thân. Tại sao? Bởi vì thân nguyễn quá là cái thân duyên hợp, tụ rồi tan, cho nên nó là cái không thiệt. Nhưng cái thể Pháp thân thì trùm khắp, dù có tụ có tan, đó là cái tướng giả hợp bên ngoài. Chứ còn cái chân thật bất sanh bất diệt, nó không bao giờ có tụ có tan hết. Cho nên ngay cái tụ tan đó
là cái pháp thân, chứ không có đâu xa. Pháp thân giác rồi không một vật, cội nguồn tự tánh thiên chân Phật. Khi mà chúng ta giác ngộ cái pháp thân rồi thì mới thấy thế gian không có một vật thiệt, vì tất cả pháp đều duyên, mà duyên thì hư ảo không thiệt. Nhận rõ pháp thân là cái thể chân thật thì tất cả cái tướng duyên hợp giả dối đều là không thật, cho nên không một vật. Cội nguồn tự tánh thiên chân Phật, cái pháp thân đó là cái cội nguồn, là cái tự tánh, là Đức Phật thiên chân. Chữ thiên chân này có chỗ người ta cũng hiểu lầm, bởi vì thường thường người tu mà chấp hay là lệch một bên, thí dụ như mình tu mình quán tất cả các cái tướng, tất cả các cái tướng ngã của thân là duyên hợp hư dối, nói cách đơn giản là cái thân vô ngã. Mình thấy cái thân vô ngã thì đó cũng là cái giác, mà cái giác thiên lệch đó. Chừng nào giác ngộ được pháp vô ngã, thân vô ngã, pháp vô ngã thì cái giác nó mới tròn, nó không có lệch. Cho nên thường thường hay nói các vị nhị thừa được cái giác thiên chân. Nhưng mà chữ thiên chân đây dùng không phải vậy. Thiên chân ở đây, chữ thiên chân là cái chân sẵn có đó. Thành chữ thiên này nó tương tự là trời, tức là cái thiên là cái sẵn từ thuở nào, cho nên nó là cái chân thật từ thuở nào, chứ không phải là cái gì khác. Nên nó cội nguồn tự tánh thiên chân Phật thì cái ông Phật thật từ thuở nào sẵn có, chứ không phải ông Phật lệch, ông Phật thiên một bên. Năm nắng mây trôi luống lại qua, ba độc bọt nổi dối, ba độc bọt nổi dối chìm mất. Nghĩa là năm ấm này, thân năm ấm này nó như là mây trôi luống qua lại, nó không có gì thiệt hết đó. Tất cả chúng ta ai cũng có sẵn cái thân năm ấm, mà thân năm ấm là cái không thiệt, nó là hư dối, nó còn, nó mất, nó sanh, nó diệt, nơi này, nơi nọ, nơi kia, giống như là một áng mây trôi. Còn ba độc giống như là hòn bọt nổi chìm, nó chỉ là cái dối, nó có rồi mất chứ không có thiệt. Như vậy hai câu này cảnh tỉnh chúng ta, khi chúng ta biết ở trên cái Đức Pháp Thân nó là cái tánh giác, là cái Đức Phật có sẵn muôn đời, nó là cái cội nguồn. Còn cái thân năm ấm và ba độc ở trong chúng ta, nó là mây, nó là bọt, có mất còn, không có giá trị gì hết, không có chân thật. Nhưng bây giờ thì chúng ta ngược lại. Ngược lại sao? Ông Phật thiên chân ở đâu chưa thấy, mà chỉ thấy cái thân năm ấm, rồi thấy gì nữa? Thấy ba độc. Cho nên cả ngày cứ lộn xộn, cứ lôi thôi với nhau hoài đó. Bám vào cái thân năm ấm cho là thân ta thiệt, rồi bám vào ba độc, rồi cho nó cũng là cái thứ thiệt, rồi cứ mà bị lay quay lãnh quẩn hoài. Năm này tháng nọ, khổ này hết qua tới khổ kia, tiếp tục không dừng. Chứ một khi mà chúng ta biết được có cái pháp thân, biết được Đức Phật sẵn muôn đời của mình, thì chừng đó mới thấy thân này là hư giả, ba độc là dối không thiệt. Đó là cái đoạn trong chính đạo ca Ngài Quyền Giác. Bởi vì nói chính đạo ca là chính được đạo rồi mới hát lên được mấy cái câu này, mới ca hát được mấy câu này. Còn bây giờ mình hát là hát làm sao? hát học lóm, học lóm mà hát chứ không phải mình hát thiệt. À, ngài được rồi ngài mới hát lên mấy cái câu này, cho nên câu nào cũng là tạo cùng là chí lý. Rồi kế ngộ tăng dung dị tức tăng an, tức đắc tâm nguyên đáo xứ nhàn, đổi chuyển tinh di thiên dục hiểu, bạch văn y cựu phú thanh sang. Chữ phú chứ không phải phúc. Ngộ tâm là dễ, khó dừng tâm, dừng được nguồn tâm đến an nhàn, sao đảo chuyển dời trời sắp sáng, như xưa mây trắng che núi xanh. Đây cái bài này dạy cho chúng ta thấy ngộ tâm là dễ mà dứt tâm lại khó. Sao vậy? Đây là cái câu mà